Thế bây giờ chúng ta tiếp sang một bước thứ hai quan trọng, đó là nói đến tự do. Thế ở đây cũng vậy, tôi mời các anh chị lấy lại sách thánh để tôi chỉ lại cho các anh chị xem. Cũng sách Sáng Thế, cũng chương thứ nhất và chương thứ hai. Các anh chị để ý ở chương thứ hai từ câu 4b, lúc nãy tôi đã nói là bắt đầu trình thuật thứ hai về tạo dựng. Ở trong trình thuật này nói đến việc Thiên Chúa làm ra vườn địa đàng. Thế rồi trong vườn địa đàng ấy, câu 15, Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen. Sài Gòn mình có Ê-đen không nhỉ? Mất rồi. Ngày xưa là Ê-đen ngay ở trước chỗ Ủy ban Nhân dân thành phố. Đọc sách thánh mới biết là hóa ra người ta lấy cái tên ấy là người ta mượn sách thánh người ta lấy. Và câu 16 thì làm sao? Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng hết mọi trái cây trong vườn
người cứ ăn, nhưng trái cây cho biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết.
Cảm ơn các anh chị. Ở đây chúng ta không nhắc lại những cái thắc mắc hết sức là đơn sơ. Tức là thắc mắc là cái cây này nó là cây gì? Cây gì mà sao nó độc dữ vậy? Chúng ta chỉ tập trung vào chính câu mà Chúa nói với Adam. Hết mọi trái cây trong vườn thì ngươi cứ ăn, nhưng trái cây, trái của cây cho biết điều thiện, điều ác thì không được ăn. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là con người có khả năng chọn lựa giữa cái này và cái kia, phải không? Có khả năng chọn lựa. Ngươi không được ăn, còn nếu ngươi ăn thì ngươi phải chết. Như vậy là con người có thể chọn, thì tôi cứ ăn, chết tính sau. Hoặc là tôi không ăn như Chúa phán. Con người có khả năng chọn lựa. Và khi chúng ta nói đến khả năng chọn lựa thì làm sao? Thì có nghĩa là có tự do gì? Tự do nó nằm ở chỗ đấy, ở cái chỗ là mình có khả năng chọn lựa. Và đó là kinh nghiệm từng giây từng phút trong cuộc đời chúng ta. Ngay giây phút này, các anh chị và các bạn có khả năng ngồi lại ở trong hội trường này hoặc bước ra. 7 giờ tối các anh chị hoàn toàn tự do chọn lựa, tôi lái xe đến trung tâm mục vụ để dự lớp kinh thánh, hay tôi đi uống cà phê với một người bạn. Nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Mình kinh nghiệm từng giây từng phút về khả năng chọn lựa đó. Và khả năng chọn lựa đó hiểu là mình có tự do. Cho nên ở đây bản văn không hề dùng cái từ tự do, nhưng chúng ta đọc thì mình đã hiểu con người có tự do. Là hình ảnh của Thiên Chúa thì một trong những nét đẹp nhất đó chính là tự do. Giả sử như mà chúng ta không có tự do thì làm sao? Thì đâu còn phải là con người đúng nghĩa nữa. Thành thử ra mấy trăm năm sau, ở trong sách Huấn Ca đó, ta gặp được câu này tôi trích cho các anh chị này. Từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên con người và để nó tự quyết định lấy. Từ cái chỗ mà tự quyết định lấy đó. Trước mặt con, Chúa đã đặt lửa và nước. Trước mặt con là cửa sinh, cửa tử. Ai thích gì thì được cái đấy. Những cái câu ở trong sách Huấn Ca cũng cho mình thấy khả năng chọn lựa ở nơi con người. Tự do nó nằm ở chỗ đấy. Cho nên chỉ cần hai câu kinh thánh này thôi, chúng ta đã thấy sách thánh ngay từ đầu đã nói đến tự do như là quà tặng tuyệt vời Thiên Chúa ban cho con người, nhưng đồng thời cũng là một thách đố. Mình sử dụng tự do đó như thế nào? Cửa sinh một bên, cửa tử một bên, ai muốn chọn cái nào cũng được. Dựa trên lời Chúa như thế, Hội Thánh giúp chúng ta đi sâu hơn trong suy nghĩ về tự do. Tôi ghi lại cho các anh chị những điều chính yếu nhất, và những chỗ nào quan trọng là tôi còn in đậm nữa. Tự do là khả năng tự mình làm những hành động có ý thức. Để ý những từ này, tự mình. Thế bây giờ nếu tôi làm một việc gì mà không phải tự tôi quyết định, mà người khác người ta dí súng ở sau lưng tôi, thì cái đó có tự do không? Không có. Tự mình. Và tự mình làm những hành động có ý thức. Con vật đó, nó có ý thức không? Không có. Thế làm gì mà có tự do? Nó hành động theo bản năng thôi. Còn sự tự do ở nơi chúng ta, nó được thể hiện ở chỗ tự bản thân chúng ta làm những hành động mà mình ý thức rõ ràng. Sự tự do nó được thể hiện trọn vẹn ở đó. Và chính nhờ có ý chí tự do như thế mà con người có khả năng quyết định về chính bản thân mình. Mình cứ quy tội cho Chúa không à? Mình cứ bảo là Chúa ném mình xuống hỏa ngục. Không. Đúng ra đó là chúng ta tự quyết định vận mệnh vĩnh cửu của mình. Chứ không phải Chúa ném chúng ta xuống hỏa ngục. Bằng sự tự do chọn lựa, chúng ta tự quyết định về bản thân của mình. Và sự tự do đích thực, tự do đúng nghĩa, tự do hoàn hảo, đó là khi nó quy hướng về điều thiện, mà điều thiện tuyệt đối là chính Chúa. Chính vì thế mà phải giải thích thêm một đôi điều nữa. Tự do hàm chứa khả năng lựa chọn giữa điều tốt và điều xấu. Chúng ta đã nhấn mạnh rồi. Nghĩa là với sự tự do của mình, các anh chị và tôi có thể một đàng tiến đến sự chọn lành, hoặc là một đàng khác mình sống trong tội lỗi. Tự do. Chúa có thể nhắc nhớ mình cách này cách khác, nhưng mà Chúa không có hủy diệt tự do của chúng ta. Cho nên Thánh Augustino mới nói là Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng Chúa không thể cứu độ con nếu không có con. Một người bị rơi xuống giếng, Có người khác đưa tay xuống và nắm lấy, ta kéo lên. Mà không, dưới này mát lắm. À, thì thôi, thì cứ ở dưới này thôi. Mà khi Thánh Augustine nói cái câu là Chúa không thể cứu chúng ta nếu không có chúng ta, thì Ngài cho mình thấy là Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của mình đến mức nào. Và con người vĩ đại như thế nào nhờ có tự do. Mà chính vì con người có tự do cho nên con người phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Tự do bao giờ cũng gắn với trách nhiệm hết á. Phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhưng mà giáo lý của Hội Thánh rất cẩn thận, cho nên còn thêm một câu nữa là theo mức độ những hành vi đó do chính họ muốn. Do chính họ muốn. Bởi vì nó có những yếu tố chi phối quyết định của chúng ta. Và vì vậy, cái trách nhiệm của mình về những hành vi đó đó, nó có thể giảm thiểu đi. Và trong một vài trường hợp, nó có thể bị loại bỏ vì nhiều yếu tố. Tôi liệt kê cho các anh chị. Thứ nhất này, không biết. Bây giờ tôi làm một điều xấu mà thực lòng tôi không biết cái điều đó là xấu thì sao? Tôi đâu có tội, phải không? Không biết mà. Phải biết thì mới là có tội chứ. Rồi thứ hai này, không chủ ý. Có những hành động nó xấu nhưng mà người ta làm vô tình thôi, chứ không phải là chủ ý. Rồi do áp lực. Ví dụ như nếu mà nhà nước bảo rằng mỗi gia đình chỉ được 2 con thôi, ai mà sinh đứa con thứ 3 đó thì phải phá. Nếu mà nhà nước bảo như vậy, thế rồi lỡ người ta đi làm cho nhà nước, bây giờ người ta sinh đứa con thứ 3, thì có một cái thứ áp lực xã hội vô hình nhưng mà rất lớn đè nặng trên đời sống của người ta. Trong trường hợp đó, giả như người ta phá thai thì cái trách nhiệm nó cũng giảm bớt đi. Bởi vì áp lực của xã hội lớn quá. Rồi do sợ hãi. Biết bao nhiêu hành động của con người phát xuất từ sự sợ hãi. Sợ đủ thứ. Rồi do những nguyên nhân về mặt tâm thần mà thời đại ngày hôm nay là nhiều lắm. Tâm thần nó làm cho lý trí của con người không còn sáng suốt, không bình thường. Có những người mà bệnh tâm thần nặng đến độ mà họ vác súng ra họ bắn người khác cơ mà. Ý, cho nên giáo lý của Hội Thánh Công Giáo rất là cẩn thận khi mà nói là chúng ta chịu trách nhiệm về những hành vi của mình, nhưng đồng thời nó có những trường hợp mà trách nhiệm ấy được giảm thiểu đi, và trong một vài trường hợp còn có thể bị loại bỏ nữa. Nhưng mà nói một cách tổng quát thì mình phải ý thức là tự do bao giờ cũng gắn với trách nhiệm. Và bởi vì con người ta không phải là một hữu thể sống một mình trên hoang đảo, nhưng là một hữu thể xã hội, một con người luôn luôn sống với người khác. Và vì thế sự tự do của chúng ta nó liên hệ đến sự tự do của những người khác. Và cũng vì vậy, trong sự điều hành xã hội thì cái quyền tự do của con người là một quyền mà luật dân sự phải nhìn nhận và bảo vệ nữa. Dĩ nhiên là trong khuôn khổ của công ích, của ích chung xã hội và của trật tự công cộng một cách chính đáng. Tôi nói một cách chính đáng là bởi vì không phải ông cứ lấy lý do trật tự công cộng ra để ông áp bức người ta, ông đè nén tự do của người ta. Nó phải chính đáng. Đấy là một vài chi tiết liên quan đến tự do, mà vì chúng ta không có nhiều thời giờ cho nên tôi tập trung những nét chính để các anh chị nắm cái quan điểm của Hội Thánh Công Giáo mình.